San Du Ký, tập 44, Vô Minh và Trí Tuệ. Bốn chiếc xe bò kéo với ba người đánh xe, chị Ergena và đoàn ánh sáng năm bạn cứ đi chậm chậm trên con đường cái quan để lên cao dần trên núi Bogdkhan. Thực sự là rất may mà San đã nghĩ ra ý tưởng đi nhờ các xe bò này, vì đường trở nên quá dốc và mặt trời càng lên cao thì không khí mỗi lúc một nóng. San nghĩ thầm trong đầu là chắc chắn những xe bò này phải là một phần trong kịch bản của cuộc thi tài, chứ không có lý gì mà trên thành xe lại có biểu tượng trùng hợp với một trong các chỉ dấu dẫn đường mà trường cung cấp. Xác suất có sự tình cờ là có, nhưng chắc chắn là rất nhỏ. Nên San tin là trường đã có ý muốn khuyến khích các bạn cắt ngắn thời gian di chuyển bằng cách đi nhờ xe. San tò mò nghĩ vẩn vơ, không biết nhóm Quad V có một giải pháp tương tự không nhỉ? Trong gần 2 tiếng vừa rồi, ngồi vắt vẻo ở đuôi xe cuối, San đã kịp nói rất nhiều chuyện với chị Ergena về Mông Cổ và Việt Nam. Chị Ergena đang học về ngoại giao và chính trị ở Anh. Chị mơ một ngày sẽ được làm nhà ngoại giao đại diện cho Mông Cổ ở các thủ đô trên thế giới. Chị nói là Mông Cổ là một quốc gia nghèo và các quốc gia nghèo đều có các khó khăn đặc trưng. Xây dựng quan hệ tốt giữa Mông Cổ với các quốc gia khác giúp cho Mông Cổ có thêm nhiều cơ hội phát triển thương mại và kinh tế, làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. San nghe chị nói thì nghĩ là chị Ergana thật là một người yêu nước, và San cũng bỗng nghĩ ra là cho tới giờ San chưa thực sự có kế hoạch nào cho nghề nghiệp tương lai. San định bụng là khi quay về Singapore hay Việt Nam lúc cuối hè sẽ tìm hiểu thêm về ngành học của chị Ergena để tham khảo một nghề nghiệp tương lai. Hồi đầu năm nay, San chỉ mơ cùng lắm là bao giờ lớn sẽ là một hướng dẫn viên du lịch hạng nhất ở Hạ Long. Trường hè ánh sáng đã đặt vào trong lòng San những hạt giống của tinh thần thế giới, cung cấp dưỡng chất cho những ước mơ bay cao, bay xa của San. Cảm giác tự do mới mẻ này thật là xúc động làm sao. Lại nói đến dưỡng chất nuôi hạt giống, nắng nóng làm cho mùi phân oải mục chở trên xe bốc lên mỗi lúc một gay gắt. Tuy thế, San không còn cảm thấy bị phiền, mà trái lại còn cảm thấy cái mùi hôi này khá là thân thương. San bảo chị Ergena là chắc hoa thơm chỉ có thể mọc lên từ những thứ hôi hám như là phân bón đây, chứ những thứ thơm tho e chẳng mang lại được gì lợi lộc. Chị Ergena bảo là chị nghĩ em nói đúng đó. Con người ta thường là vươn lên tốt hơn từ cảnh nghèo, nỗi khổ. Cuộc sống sung sướng làm mòn ý chí và nỗ lực vượt lên. Hai chị em cứ tí tách nói những chuyện không đầu không đũa với nhau một lúc, thì người đánh xe từ đầu xe đi bộ ngược lại nói với chị Ergena mấy câu. Ergena bảo San là họ nói rằng một đoạn nữa đoàn xe sẽ rẽ phải vào vườn ươm, và đoàn học sinh cứ đi thẳng chừng 1 km nữa sẽ đến thư viện. Tới chỗ chia tay, các bạn đồng thanh nói cảm ơn thật to bằng tiếng Mông Cổ. Baya la. Cả nhóm đi chừng nửa km thì đã nhìn thấy khu tu viện ở phía xa. Có điều, trong khu đó giống như một khu phế tích, tức là một khu nhà bỏ hoang, thì đúng hơn là một tu viện còn hoạt động. Yuna lo lắng nói.
Này, tớ thấy hơi lo đấy. Không biết có nên kiểm tra tọa độ ngay hay để tới nơi rồi mới kiểm tra và so sánh.
Jonas nói vui.
Tớ nghĩ cứ để đó đi. Chúng ta đã chọn một hướng đi tối ưu dựa trên thông tin sẵn có rồi. Giờ đúng hay sai, tớ nghĩ không còn là điều gì quan trọng nữa.
Cả nhóm dè dặt tiến vào khu phế tích. Dường như đang có một dự án chỉnh trang và khôi phục các tòa nhà, nhưng xung quanh không có một bóng người nào khả dĩ có thể hỏi thăm được. Diego, đúng là có nhiều kinh nghiệm đời sống của đường phố, lại gợi ý.
Bọn mình để đồ ở đây với chị Ergena, rồi đi thám hiểm xem có cái gì liên quan đến những cái từ khóa mà trường giao cho chúng ta không nhé.
Năm bạn lại tỏa ra các hướng. Chưa đầy 3 phút sau đã có tiếng Misaki hét thất thanh.
Mọi người ơi, lại đây mau lên, nhìn này.
Mọi người, cả chị Ergena đều chạy vội về phía Misaki đang đứng ở ngoài cổng sau của khu tu viện. Yuna cười nói.
Này, sư tử, cổng, khăn đều có cả ở đây rồi. Nhưng mà cứ chờ tớ kiểm tra tọa độ một lần cho chính xác nhé.
Yuna lại loay hoay với đồng hồ đen và check tọa độ địa lý nơi các bạn đứng từ đồng hồ.
47 độ, 45 phút, 52 giây, north, tức là phía bắc. 106 độ, 59 phút, 32 giây, east, tức là bên đông.
Jonas cầm tờ đề thi giơ bên cạnh để so sánh.
47 độ, 4x phút. XX giây, north. 106 độ, 5x phút. XX giây, east.
Misaki nói như là hết hơi.
Hình như bọn mình tới đích rồi các bạn ạ.
Chị Ergena bỗng nói.
Cả nhóm đã cùng đồng thuận là đây mà đích là em cần đến hay chưa?
Tất cả đều đồng thanh nói to không do dự.
Yes.
Thế thì để chị báo cáo về sở chỉ huy nhé.
Chị lấy từ trong ba lô ra một điện thoại, trông giống cái điện thoại vệ tinh anh Chen dùng hôm ở Malacca. Chị chụp ảnh cái cổng với khăn buộc và sư tử rồi gửi đi. Các bạn đứng quanh chờ đợi, không ai nói một câu nào. Sự chờ đợi thật căng thẳng. Bỗng, đồng hồ đen của cả nhóm đồng loạt có tin nhắn.
You are the winner. Bạn là người chiến thắng. You are the winner. Bạn là người chiến thắng.
Cả nhóm vỡ òa lên vì vui sướng. Mọi người xông vào ôm chầm lấy nhau. San vội nhìn đồng hồ. Lúc này là đúng 5 giờ 28 phút từ lúc các bạn bắt đầu khởi hành. Rời nhau ra, các bạn lại nhảy cỡn cả lên. Diego nghịch ngợm, giả vờ lăn ra đất, nằm yên như là đang ngủ. Y như cách các cầu thủ bóng đá Nam Mỹ ăn mừng bàn thắng vậy. Lúc đó mọi người mới để ý là vẫn chưa thấy nhóm Quát Vi ở đâu cả. Chị Ergena đọc tin nhắn từ sở chỉ huy rồi nói là nhóm The Dreamers sẽ ở lại đây chờ tới lúc có xe của trường đến đón.
Thời gian chờ bất định thế này thì bọn mình tội gì mà không đi vòng quanh tu viện để xem nhở các ấy.
San nói và mọi người hưởng ứng ngay. Diego bật dậy rất nhanh, xông xáo dẫn đầu. Chị Ergena dẫn cả nhóm cùng đi xem xét thật kỹ từng khu vực trong tu viện. Những tường bao đổ nát ở khắp nơi khiến người ta tin là đây từng là một đại tu viện rất là lớn. Thế mà tiếc thay giờ đây chỉ còn vài tòa nhà đổ nát, hoang phế. Trong sảnh lớn của tòa nhà duy nhất còn tạm gọi là nguyên vẹn. Chị Ergena giải thích cho các bạn biết về cách mà Phật giáo Tây Tạng từng là quốc giáo của Mông Cổ như thế nào. Thời nhà Nguyên ở Trung Quốc, lúc đó Hoàng đế Hốt Tất Liệt, tức là Kublai Khan, đã mời các lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng tới truyền giáo ở Mông Cổ. Mông Cổ thời đó gồm có Ngoại Mông Cổ, là nước Mông Cổ hiện đại ngày nay, và Nội Mông Cổ, hiện nay là một tỉnh thuộc Trung Quốc. Hoàng đế Hốt Tất Liệt là Khả Hãn, tức là vua của người Mông Cổ, đã chiếm đóng rồi thống nhất Trung Quốc và trở thành Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên là người nước ngoài. Phật giáo Tây Tạng được sự sủng ái của Hoàng đế Trung Hoa mà gốc là người Mông Cổ, đã được tôn sùng ở cả Trung Quốc và Mông Cổ. Lúc đó đều thuộc về đế chế Mông Cổ. Sau này khi người Mông Cổ mất Trung Quốc và phải trở về ngoại Mông Cổ, nhà Thanh mới lên cấu kết với Tây Tạng để chống lại các khả hãn Mông Cổ. Và Phật giáo Tây Tạng lại bị thất sủng ở Mông Cổ. Tới thế kỷ 16-17 thì Phật giáo Tây Tạng lại hồi sinh. Người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng ở Mông Cổ cũng đồng thời là người lãnh đạo quốc gia và chính là vị Bogd Khan mà tên được đặt cho nơi chúng ta đang đứng. San bỗng nhìn thấy trên một bích họa, tức là bức vẽ trên tường, do chữ bích nghĩa là tường, một hình ảnh mà San thấy quen thuộc. San đã nhìn thấy hình ảnh vị Phật ngồi trên sư tử và hoa sen, trong tay cầm kiếm lửa này, trong các bản kinh Phật bà ngoại để đầu giường, những lúc bà nhờ San đọc cho bà nghe. San quay qua hỏi chị Ergena xem chị có biết vị thần này là ai và có ý nghĩa thế nào không? Ergena trả lời là tên của tu viện là Manjushri, và đây chính là hình ảnh của Manjushri. San lẩm bẩm, Manjushri, Manjushri à? Xong, San bỗng vụt nhớ ra tên của vị thần này là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Manjushri chính là Văn Thù Sư Lợi, do chữ Sri phiên âm thành chữ L, tức là Sư Lợi. Ôi đúng rồi, đây chính là vị Bồ Tát mà bà ngoại kính trọng nhất. Thời còn nhỏ, San hay xem kinh Phật của bà như là xem truyện tranh, chứ San có hiểu gì đâu. Trong các cuốn kinh có hình ảnh hai vị thần mà San thấy ấn tượng nhất. Vị thứ nhất là Bồ Tát Phổ Hiền, cưỡi con voi trắng sáu ngà. Và vị thứ hai chính là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cầm kiếm lửa cưỡi sư tử. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho lòng từ bi, bác ái. Còn Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, kiến thức. Thanh gươm bốc lửa trên tay Bồ Tát Văn Thù chính là thanh gươm của trí tuệ, chặt đứt gông cùm của sự vô minh, giam hãm con người trong khổ đau, phiền não, bất hạnh. Vô minh nghĩa là không sáng, không rõ, không hiểu về bản thân mình và người khác và về ý nghĩa của cuộc sống. Trí tuệ đánh bại vô minh giúp người ta đạt tới sự giác ngộ, tức là sự hiểu tận cùng của ý nghĩa thực sự của đời người. Bà ngoại còn giải thích cho San là hoa sen trong hình ảnh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có liên quan tới câu ca dao Việt Nam: hoa sen ở gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trí tuệ giúp người ta vượt lên khỏi mọi cảnh khổ, giống như là hoa sen rũ bùn đứng dậy sáng loà vậy. San đắm chìm trong suy nghĩ và kỷ niệm và thấy thảng thốt khi suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc thi đầu tiên này đối với riêng San. Ở đất nước Mông Cổ xa xôi tưởng như không có sợi dây liên quan nào này, San vừa gặp lại những chuyện kể thân thương bà ngoại từng rủ rỉ kể lúc San còn bé sang ngủ với bà về vị Bồ Tát cứu nhân độ thế, giải thoát con người khỏi khổ đau thông qua vun đắp trí tuệ, hiểu biết. San nhận ra là trải nghiệm trường ánh sáng cho tới lúc này cũng là một trải nghiệm khai tâm như vậy. Dù là học về ngụ ngôn cái hang hay thi đua về đích ở Mông Cổ, các học sinh ánh sáng được khuyến khích vượt qua màn đêm tăm tối của sự thiếu hiểu biết để khai mở trí tuệ của mình rồi mang ánh sáng chiếu rọi giúp cả người khác nữa. Ở ngoài có tiếng còi xe ô tô nên các bạn đi ra. Bên ngoài cổng, một chiếc xe ô tô khách kiểu quân đội đang chờ sẵn, bên trong thấy lố nhố nhiều người. Nhóm San ra xe thì thấy Quát Vi đã ở sẵn trong xe, ai nấy mặt mũi đều ỉu xìu xìu. San ngồi xuống cạnh Queen ngay hàng ghế đầu. Queen quay sang nói khẽ với San.
Này, chúc mừng San và Jimmers nhé.
San gật đầu cảm ơn Queen xong lại hỏi thầm lại.
Có việc gì xảy ra thế hả Queen?
Queen cười hơi buồn buồn.
Bọn tớ cũng biết là phải đi nhờ xe bò, nhưng Valentina sợ phân bẩn kiên quyết không đi. Một tiếng sau, có ô tô chở súc vật đi ngang, cũng có thể đi nhờ. Nhưng mà bất chấp yêu cầu của cả nhóm, Valentina vẫn không chịu lên cùng xe chở cừu. Mà chỉ có hai con cừu thôi, chứ đâu phải nhiều nhặn gì.
Giờ San mới nhìn thấy Valentina ngồi ở ghế trong cùng cạnh cửa sổ, ở hàng ghế cuối cùng. Áo khoác che kín mặt như là đang ngủ. Chắc là Valentina đang giận dỗi hay là hối hận lắm đây. Chiếc xe quân sự già nua lọc cọc đưa các bạn về thẳng khách sạn trong thủ đô Ulaanbaatar. Tới lúc chiều đã gần tắt nắng, cả đoàn mới về tới nơi. Trên xe cả người thắng cuộc và người thua cuộc đều im lặng. San đôi lúc lơ mơ ngủ. Trong mơ San thấy mình cầm gươm lửa, ngồi trên cái đài sen, xong lại cưỡi cả sư tử. Nhưng mà lại đi ra chợ Hòn Gai để mua bề bề sống cùng với cả bác Kim. Bà ngoại gặp San giữa đường, xong cứ chỉ San xong cười khanh khách. Anh Chen và các cộng sự Mông Cổ trong nhóm hỗ trợ ra tận cửa khách sạn đón hai đội. Anh bắt tay và nói chúc mừng tất cả các bạn trong cả hai đội. Mọi người ăn bữa tối thật nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi luôn. Ngày mai các bạn sẽ đi thăm du lịch trước khi cuộc thi thứ hai ngày kia bắt đầu.